Tại vì mình cứ nghĩ là người đó coi mình không ra gì rồi thôi. Thành ra nếu mình tin được mọi người đều tốt thì mọi người sẽ tốt. Và nếu trên cái đường tu tập mình tin được ông Phật nơi mình, mình sống được ông Phật nơi mình, thì khi bước ra gặp mọi người, mình nhìn mọi người, thấy cái ông Phật nơi họ và giao tiếp với cái ông Phật nơi họ, thì tự nhiên ông Phật nơi họ sẽ sống dậy. Thì đó gọi là cái cửa hóa độ bậc nhất, phải không thưa đại chúng? Cho nên cái đoạn đầu mình nói đó, tâm Phật là bậc nhất trong cửa hóa độ. Vì vậy chỉ có cái cách duy nhất để mà ngày sau khi chúng ta tu, trước để lợi mình và ngày sau để lợi người, ngày sau để mà có thể giúp được người khác đôi chút, thì ngày hôm nay mình chỉ có một điều để làm thôi, là gì thưa đại chúng? Phải tin cho được ông Phật nơi mình và phải sống cho được ông Phật nơi mình. Tự nhiên khi mình tin được tâm mình thì mình sẽ tin được tất cả chúng hàm sanh đồng một chân tánh. Thành ra những điều này nói thì như xa, nhưng mà sự thật nó không xa. Và cái ông Phật nơi mình lại là không phải cái gì xa xôi hết, mà luôn luôn hằng có, y như chúng ta đang hít thở không khí. Nếu không có không khí thì mình đã chết rồi. Nếu không có một tánh giác thì mình làm sao mà ăn, mà ngủ, mà đi, mà đứng. Cho nên cái câu hồi nãy của Ngài Bằng Khuê là: phép màu của ta là khi đói thì ăn, khi khát thì uống. Mình đừng tưởng đó là một câu buông lung, đói thì ăn, khát thì uống, rồi xong rồi đi ngủ. Không phải. Ai biết đói? Ai biết khát? Phải không ạ? Đó, cái đó là phép màu. Thường thường mình quên á, mình chạy theo cái đối tượng, cho nên mình quên cái ban đầu. Cái đó là cái tâm Phật. Lại có câu: khi nhận được tâm tánh nên nói không nghĩ bàn. Cái mà nhận được tâm tánh á, thì nắm lạnh tự biết, vượt trên những cái nghĩ suy tình thức. Cái tâm tánh thì nó thuộc về cái lãnh vực không có vọng tưởng, mà cái ý thức của mình á, nó chỉ duyên được với những thứ tưởng mà thôi, hoặc là tình thức. Thành ra cái này nó vượt lên trên, không thể nghĩ bàn, chỉ có hằng sống, chỉ có ngay đây mà sống. Mà hễ bước qua tình thức một cái là nó lầm qua liền. Những cái này chỉ làm sao mà xoay trở về lại mình, nhận lại cái chỗ của mình. Và mình sẽ nghĩ là thế này nè, là cái này tôi biết quá rồi, nhưng mà sao tôi vẫn sống không được. Mình có than như vậy không? Mình sống không được vì mình tin cái vọng hơn là tin cái chân. Và rồi bây giờ làm sao để mà mình đủ lòng tin với cái chân đây? Thì mình có thể thường nhắc nhở mình, thường mình sống với cái thấy nghe, lưu ý chứ đừng có thông qua. Và có một cái cách để cho mình nhớ là như thế này. Thưa đại chúng, ví dụ như đại chúng nhìn lên, đây là cái gì? Đây là cái đồng hồ, phải không? Thì khi nhìn lên một cái thì tự nhiên cái mình thấy, mình đọc cái giờ liền. Bây giờ là mấy giờ thưa đại chúng? 3:05. Thì lúc mà mình đọc 3:05 á, thì mình thấy cái kim và mình thấy giờ, mình quên cái đồng hồ rồi ha. Cho nên hễ mà mình thấy vật thì mình liền duyên với vật và mình bỏ qua cái tánh thấy, phải không ạ? Đó. Rồi bây giờ đại chúng nhìn lên đây đi, đại chúng thấy đây là những cái ghế, đây là cái đồng hồ, đây là cuốn sách, đây là cái ly. Thấy rất là rõ. Thì bây giờ thưa đại chúng, giữa những cái ghế này ha, đây là cái ghế, đây là cái ghế, thì giữa này nó có cái gì? Có những cái khoảng trống, phải không? Mấy cái ghế này nó không có xích nhau. Thì khi đại chúng nhìn lên, đại chúng chỉ thấy các đồ vật. Mà có khi nào đại chúng lưu ý tới cái khoảng trống không? Phải không? Mình không có để ý tới nó. Lên hỏi đây là cái gì thì đại chúng nói liền là cái viết. Nhưng mà cái khoảng trống chung quanh không thấy. Nhìn lên các cái ghế, chúng ta đều thấy các ghế hình dáng rất rõ, không bao giờ mình để ý tới cái khoảng trống. Nhưng thưa đại chúng, cái tánh thấy của mình ở nơi những cái khoảng trống này nó có không? Có không? Nó có. Nói nãy giờ nghe rõ, bây giờ im một chút. Đại chúng có vẫn có cái nghe không? Và bây giờ khi đang im như thế này thì tự nhiên cái đầu của quý vị nó cũng trống à, phải không? Là tại vì nó không có cái gì để duyên trong cái khoảnh khắc ngắn đó. Vì vậy nếu trước đây cái bước thứ nhất là khi mình thấy vật mình biết đó là tánh biết, nhưng mà mình sẽ bị dính vào đó, mình quên cái tánh biết mất. Thì bây giờ mình thêm một chút nữa cái câu mà mắt biết thấy là chân tâm. Nó hay là vì không có nói là mắt thấy cái này cái kia là chân tâm, phải không? Chỉ nói là mắt biết thấy là chân tâm. Nhưng mà khi mình vận dụng, mình chỉ vận dụng cái thấy vật này và thấy vật kia ha. Bây giờ nhìn lên mắt biết thấy là chân tâm, thì thấy cái ghế đồng thời nhớ cái khoảng trống này đó. Thì thường thường mình lưu ý thêm một chút như vậy. Khi đang nói có tiếng thì hiển lộ cái biết, cái nghe. Nhưng mà không tiếng, đó vẫn là tánh biết. Nhưng mà cái tánh biết này nó không bị kẹt trong hình tướng. Và nếu mà chúng ta cứ làm dài dài hoài vậy đó, riết rồi mình sẽ quen với cái khoảng vô tướng mà đủ cả cái biết. Thì đại chúng cứ thử như vậy đi. Sư ông nói là mắt biết thấy là chân tâm, chứ không nói là thấy cái này thấy cái kia là chân tâm, phải không ạ? Thì lâu nay mình cứ thấy cái này thấy cái kia, bây giờ mắt biết thấy thì mình để ý này, nhìn lên thấy có tuệ, nhưng mà đồng thời mình lưu ý thêm một chút, mình thấy cái khoảng không, mình nghe cái không có tiếng. Giữa những cái tiếng mình để ý thêm một chút cái chỗ không tiếng. À, đó là tiếng vỗ của một bàn tay, phải không ạ? Đó, thì mình phải tập như vậy đó. Lần lần mình mới quen sống với cái biết không đối tượng thì mình mới không bị kẹt. Chứ còn mình dòm lên cái là đại chúng thấy nó màu đỏ liền lập tức. Và nhìn lên đây cái ai ngồi gần gần thấy ô cô có con mèo đẹp quá đó. Và không còn thấy tánh biết đâu nữa hết trơn. Và riết như vậy mình cứ lặp đi lặp lại, mình sẽ đủ lòng tin. Cái lòng tin nó quan trọng lắm. Có một cái cuộc động đất ở Mỹ. Hôm nay có hai cuộc động đất rồi. Có một cuộc động đất ở Mỹ vào năm 1989. 1989 là cách đây 20 năm ha. Chỉ có 4 phút mà 300.000 người bị ảnh hưởng trong cái trận động đất đó. Rất nhiều người chết, rất nhiều người bị thương. Và một người đàn ông trong cái vùng bị chấn động đó, ông may mắn là ông chỉ bị té, bị xây xát thôi, không chết. Còn vợ ông thì bị thương khá nặng. Và lập tức ông chạy đưa vợ vô nhà thương. Và sau đó ông chạy bay tới nơi cái trường của đứa con trai 7 tuổi đang học. Thì đó là một cái ngôi nhà 3 tầng. Lúc đó chỉ còn là một cái đống gạch ngói y như một cái trái núi nhỏ. Thì ông mới gào lên: "A Ma Đi, con ở đâu? Con có còn sống không? Trả lời ba đi, A Ma Đi." Ông gào một lát thì đâu có ai trả lời đâu. Ông bật khóc.